Ngài A Nan muốn hỏi Phật, người tu được cái vô ngã sở, à, hiện đời vô ngã sở, sau này cũng vô ngã sở, thì người đó có thể được vào, nghĩa là tất cả đều xả, thì người đó được vào Niết Bàn chăng? Thế Tôn bảo, A Nan, việc này không định, hoặc có người được, hoặc có người chẳng được, cũng tu vô ngã sở, mà có người được Niết Bàn, người không được Niết Bàn. Đó, lời trả lời của Phật. À, Ngã Nan mới xưa, Thế Tôn, tỳ kheo hành thế nào chẳng được Niết Bàn? A Nan, nếu tỳ kheo hành như thế, hành không ngã, không ngã sở, ngã sẽ chẳng có, ngã sở sẽ chẳng có. Nếu trước có liền xả hết. A Nan, nếu tỳ kheo mến cái xả ấy, đấm trước cái xả ấy, A Nan, tỳ kheo như thế ắt không được vào Niết Bàn. Ở đây mình thấy quá tế nhị, phải không? Nghĩa là tu tới cái xả, xả hết ngã và ngã sở, tất cả đều xả hết, nhưng mà còn giữ cái xả thì cũng vẫn chưa vào Niết Bàn. Thì như vậy mình mới thấy cái tu Phật nó quá là tế nhị. Nghĩa là còn một cái niệm giữ cái xả thì cái đó cũng chưa vào Niết Bàn. Thế Tôn, tỳ kheo nếu có chỗ thọ thì không được vào Niết Bàn chăng? Đó, tức là còn giữ cái xả là còn thọ đó. A Nan, nếu tỳ kheo có chỗ thọ ắt không được vào Niết Bàn, còn một chút thọ là không được vào Niết Bàn. Thế Tôn, tỳ kheo thọ thế nào? A Nan, trong cái hành hữu dư, nghĩa là chỗ hữu tưởng và vô tưởng, trong cái hữu nó là bậc nhất, đó là chỗ tỳ kheo kia thọ. Cái câu này nghe tối nghĩa, phải không? Đức Phật ngài nói rằng trong cái hành hữu dư, hữu dư nghĩa là sao? Nghĩa là chỗ hữu tưởng và vô tưởng, bên có tưởng và bên không tưởng, trong cái hữu nó là bậc nhất, đó là chỗ tỳ kheo kia thọ. Nói như vậy thì dễ hiểu không? Có hiểu. Bởi thế này, nghĩa là luôn luôn mình nói mình xả tất cả. Mình xả tất cả tức là thành không hay thành có? Nếu xả tất cả dường như không, thấy không? À, nhưng mà mình còn thấy có cái xả. Bởi vì giữa hữu tưởng và vô tưởng, có tưởng và không tưởng, thì luôn luôn mình kẹt bên có tưởng. Cho nên cái xả tất cả thì mình cho nó là không, nhưng bây giờ còn cái xả mình thấy đó là có, mà còn thấy có là còn thọ, mà còn thọ thì chưa được Niết Bàn. Cho nên nói là chưa được Niết Bàn. Như vậy thì để thấy cái chỗ mà muốn đến Niết Bàn là phải xả mà không còn giữ cái xả nữa. Để chỗ trên nói rằng tỳ kheo kia thọ dư hành chăng, chữ dư hành này á, là trong các cái lối tu mình buông hết mà còn có thừa một chút chưa buông hết thì gọi là dư hành. Thì dư hành đó, cho nên nó còn một chút thọ đó. Tỳ kheo, Thế Tôn, tỳ kheo kêu thọ dư hành chăng? A Nan, như thế, tỳ kheo kêu thọ dư hành. Thế Tôn, tỳ kheo hành thế nào ắt được vào Niết Bàn? A Nan, nếu tỳ kheo hành như thế, không ngã, không ngã sở, ngã sẽ chẳng có, ngã sở sẽ chẳng có. Nếu trước có liền xả hết. A Nan, nếu tỳ kheo không mến cái xả kia, không đấm trước cái xả kia, không trụ cái xã kia, A Nan, tỳ kheo hành như thế ắt được vào Niết Bàn. À, không mến xã mà không mến, không đắm không trụ thì được Niết Bàn. Nói cái này để rồi mấy huynh đệ chiêm nghiệm lại mới thấy cái tế nhị của người tu. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta xả hết, xả cái ngã, xả ngã sở, xả hết, mà nghĩ gặp cái gì mình cũng nghĩ mình xả hết, xả hết, mà còn nghĩ cái xả, giữ cái xả thì còn có động, còn có niệm, phải không? Mà còn có động, còn có niệm là chưa bao giờ được Niết Bàn. Cho nên xả mà chính cái xả cũng buông thì cái đó là cái chỗ rất là tế nhị, mà được cái đó mới có thể vào Niết Bàn. Thế Tôn, tỳ kheo, nếu không có chỗ thọ ác được vào Niết Bàn chăng? A Nan, nếu tỳ kheo không có chỗ thọ ác được vào Niết Bàn, không có chỗ thọ ác được vào Niết Bàn. Tôn giả A Nan chắp tay hướng Phật bạch. Nhưng mà ngang đây tôi dừng lại một chút để nói cho mấy huynh đệ thấy cái tu của mình bây giờ nó có nhiều cái lầm lỗi lớn. Bởi vì có nhiều người tu thì công phu rất nhiều, dụng công rất giỏi, nhưng mà cái niệm chấp của mình bỏ không được. Ví dụ như tu á, thì mình muốn sao? Muốn được đắc đạo, muốn được chứng quả, mình có những cái niệm muốn cho thấy được cái gì đó. Mà những cái niệm muốn đó đó khó mà bỏ lắm, phải không? Muốn cái dở, muốn cái xấu đối với người tu mình còn khả dĩ bỏ được. Còn muốn đắc đạo, muốn chứng quả, cái muốn nó bỏ được không? Thật là khó bỏ, vì nó là một cái động lực để thúc đẩy mình cố gắng. Làm sao mình bỏ được? Mà nếu mình còn giữ được một cái muốn đó đó, tức là còn thọ chưa xả hết, mà còn thọ thì chưa có thể vào Niết Bàn. Bởi vậy cho nên cái chỗ này mà bây giờ mấy huynh đệ thấy có nhiều người tu hay xưng mình sao, xưng mình là Bồ Tát, xưng mình là gì đủ thứ xưng hết rồi, phải không? Mà những người đó rồi quý vị nếu mà thấy, nếu mà thấy thì dễ đâm ra hoang mang. Có nhiều người, đây là tôi nói đại cương cho quý vị nghe để là mình chiêm nghiệm cái sự tu hành. Như bây giờ có nhiều người tu, họ luôn luôn họ thấy rằng họ như là cái người đã chứng quả, đã đắc đạo, rồi họ muốn mọi người thấy họ là Bồ Tát, thấy họ là Phật chẳng hạn, thì cái niệm đó, cái tâm đó nó có hết thọ chưa? Mà chưa hết thọ thì chưa phải thiệt. Cho nên Phật thiệt, Bồ Tát thiệt không có những cái niệm đó. Còn có niệm đó thì chưa phải. Mà bây giờ mình nếu mà nghe những cái gì bây giờ diễn tả cái sự tu hành của họ, hoặc là họ được đồ đệ tôn xưng, thì phần nhiều hay có cái đó. Cho nên nó dễ kẹt lắm. Mà chẳng những kẹt trong cái đường tu họ chướng, mà họ còn có thể lầm lầm nhiều người nữa. Cái đó là cái quả đó. Tôn giả A Nan chắp tay hướng Phật bạch: Thế Tôn, đã nói tịnh bất động đạo, đã nói tịnh vô sở hữu xứ đạo, đã nói tịnh vô tưởng đạo, đã nói vô dư niết bàn. Thế Tôn, thế nào là giải thoát của thánh? Như vậy thì trong bài này ngang đây ngài A Nan ngài tóm lược là Đức Phật đã nói tịnh bất động đạo nè, đã nói tịnh vô sở hữu xứ đạo nè, đã nói tịnh vô tưởng đạo. Đó ba cái. Mà trong tịnh bất động đạo trước có ba, tịnh vô sở hữu xứ đạo cũng có ba, tịnh vô tưởng đạo có một. Rồi đã nói vô dư niết bàn, tức là xả mà còn thọ thì chưa được niết bàn đó, hết cái thọ thì mới được niết bàn, đó là vô dư niết bàn. Thế Tôn, thế nào là giải thoát của thánh? Ở đây ngã na hỏi về cái giải thoát của thánh là thế nào. A Nan, đệ tử đa văn của thánh quán thế này: Nếu cái dục hiện đời, cái dục đời sau, nếu cái sắc hiện đời và cái sắc đời sau, nếu cái tưởng dục hiện đời và tưởng dục đời sau, nếu tưởng sắc hiện đời và tưởng sắc đời sau, nếu tưởng bất động, tưởng vô sở hữu xứ, tưởng vô tưởng, tất cả cái tưởng ấy là pháp vô thường, là khổ, là diệt, ấy gọi là tự mình có. Nếu tự mình có là sanh già bệnh chết. A Nan, nếu có pháp này, tất cả đều diệt hết, không còn thừa, chẳng có lại, kia ác không sanh già bệnh chết. Thánh quán như thế, nếu có quán là giải thoát, nếu có vô dư niết bàn gọi là cam lồ, chia quán như thế ắt được tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi liền biết giải thoát, mầm xanh đã hết, hạnh thanh bạch tròn đầy, việc làm đã xong, không còn tái sanh đời sau, biết như thật. Cái đoạn này Đức Phật nói rõ về cái giải thoát. Giải thoát là giải thoát làm sao? Tức nếu cái dục hiện đời, cái dục đời sau đó là dục, cái sắc hiện đời, cái sắc đời sau là sắc, cái tưởng hiện đời, cái tưởng đời sau là tưởng, rồi cho tới cái tưởng vô sở hữu xứ, cái tưởng vô tưởng, rồi tất cả cái tưởng đó mình đều thấy còn tưởng là còn bị vô thường, là còn bị khổ, là bị diệt mất. Cho nên nếu mình có những pháp đó thì bị sinh già bệnh chết. Bây giờ nếu muốn hết sinh già bệnh chết, tức là giải thoát á, thì tất cả những cái pháp mà mình có tưởng ở trên á, tất cả đều diệt hết, không còn thừa, nó bỏ hết những cái tưởng trên, chẳng có lại. Nghĩa là nếu mà không còn hỏi cái tưởng thì sinh già bệnh chết theo đó hết. Mà nếu quán như vậy, thấy như vậy đó, thì đó là giải thoát. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tu giải thoát là phải dứt mọi cái tưởng về cõi dục, mọi cái tưởng về cõi sắc, mọi cái tưởng về cõi vô sắc, và tất cả cái tưởng đều dứt sạch, thì đó là giải thoát. Mà giải thoát như vậy thì tự mình biết được giải thoát rồi thì liền tuyên bố rằng mầm xanh đã hết, hạnh thanh bạch tròn đầy, việc làm đã xong, không còn tái sanh đời sau. Như vậy là thấy được cái chỗ tột cùng. Như vậy thì ở đây nói giải thoát tức là giải thoát cái gì? Cái chủ yếu của người tu Phật, chúng ta phải nắm vững cái tinh thần giải thoát của người tu, không ai nói khác hơn được. Giải thoát là giải thoát sanh tử, phải không? Chúng ta tu hạnh giải thoát. Giải thoát cái gì? Là giải thoát sanh tử. Mà sanh tử, sanh tử ở đâu? Trong tam giới. Cho nên dục, sắc, vô sắc, ba cái ở trong tam giới đó. Ở dục giới mình không dính với cái dục, không có tưởng về dục. Ở sắc giới mình không dính với sắc, không tưởng về sắc. Ở vô sắc mình không dính với vô sắc, không tưởng về vô sắc. Rồi, tất cả cái tưởng đó mình dứt sạch. Tưởng về tam giới mình dứt sạch, đó là mình dứt được cái mầm sanh tử. Nếu dứt sạch được nó, không còn tái sinh nữa, thì đó là mình giải thoát sanh tử, không có gì lạ hết. Như vậy thì không còn có tiếp tục ở đời sau, đó là giải thoát. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái giải thoát Phật nói đây rất là đơn giản. Đơn giản không? Nhưng mà mình hành nó đơn giản không? Bây giờ chỉ có cái dục giới đây mà mấy huynh đệ thấy dễ dụa với nó có kịch không? Nó là chỉ ở trong cái cõi dục đó thôi. Dục giới đây đó, mà mình muốn thoát được nó thật là như con cá đường ở trong lưới vậy, thấy không? Dễ dụa mà không biết mình tung lũng lưới hay là bị lưới nó trói mình luôn, phải không? Bởi vậy cho nên cái tu á, Phật chỉ cái nguyên tắc, nó không phải là khó, nghĩa là làm đúng như vậy thì được như vậy, nhưng mà cái làm được á, thì thiệt là chuyện cay đắng, chứ nó không phải là dễ dàng. Bởi vì chúng ta quen sống ở trong cái dòng ô nhiễm, cho nên muốn thoát khỏi cái ô nhiễm là một chuyện thật khó. Nhưng mà mình có thể làm được không? Được không? Dám cạo đầu mà không dám. Đâu có cái gì nhát như vậy. Mình dám cạo tóc, mình dám mặc áo nhuộm, mình dám ở chùa làm, mình dám giải thoát chứ, phải không? Cái điều đó là cái điều cương quyết của mình. Trừ khi một hai khi mà mình đang đi rồi bị tai nạn, cái gì đó nó làm chướng ngại, mình té quỵ rồi mình trồi dậy không nổi thì khả dĩ mình thua, chứ còn đâu có ai chịu nhịn nó, phải không? Quyết tu mà quyết cầu giải thoát thì ai trên đường giải thoát cũng phải tin tưởng rằng mình tiến tới, mình đạt được mục đích, chứ không có thể nào nghĩ rằng mình sẽ là kẻ thua trận, phải không? Đó là cái lẽ thực. Cho nên tôi nhớ rõ Đức Phật nói người tu như mấy người chiến sĩ, nhớ câu đó không? Mà chiến sĩ đã mặc áo nhà binh, đội nón sắt, ôm súng rồi thì phải sao? Nghe nói giặt cho mình chạy liền, hay là mình phải ra trận? Nghĩa là hoặc là mình chết tại trận, hoặc là mình thắng giặc, chứ không có cái ôm súng chạy. Ôm súng chạy là không có chiến sĩ, không phải là chiến sĩ chút nào hết. Chiến sĩ là cái người không có đầu hàng. Đầu hàng không phải chiến sĩ. Thì mình ở đây cũng vậy, đã dám cạo tóc nè, dám mặc áo nhuộm nè, dám nguyện ở chùa giữ giới của Phật để tu, thì đó là chiến sĩ rồi. Thì cái chuyện con đường giải thoát không bao giờ lùi được, phải không? Nếu lùi nữa chừng là cái kẻ thua trận. Mà kẻ thua trận là cái kẻ đáng cho mọi người quý kính, là đáng cho mọi người sao? Nếu kẻ thua trận thì bị phỉ nhổ, bị khinh thường. Bởi vậy cho nên chúng ta đã dám mặc áo nhà binh rồi, thấy không? Dám đội nón sắt rồi, dám ôm súng rồi thì phải xông pha ra trận, phải liều chết chứ không có lùi. Nhớ như vậy đó. Thì đó là cái trách nhiệm của người tu. Đây Phật kết thúc: A Nan, nay tôi vì ông đã nói tịnh bất động đạo, đã nói tịnh vô sở hữu xứ đạo, đã nói tịnh vô tưởng đạo, đã nói vô dư niết bàn, đã nói giải thoát của thánh, như tôn sư vì đệ tử khởi lòng từ bi thương xót, cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nay tôi đã làm, các ông cũng phải tự làm. Đến chỗ vắng vẻ ở dưới cội cây, chỗ yên lặng ngồi yên suy xét, chớ có buông lung gắn tinh tấn, chớ để rồi sao rồi hối hận. Đây là lời răn dạy của tôi, là lời nhắc nhở của tôi. Đọc đoạn này quý vị thấy đau lòng không? Đức Phật ngài nói hết tình với mình, nghĩa là ngài đã dạy về tịnh bất động đạo rồi, đã dạy về tịnh vô sở hữu xứ đạo rồi, tịnh vô tưởng đạo rồi, đã nói vô dư niết bàn, đã nói về giải thoát của thánh. Như vậy là đủ quá rồi. Giống như là một vị thầy thương đệ tử, rồi những cái gì lợi ích cho đệ tử đều đã làm, những cái gì an vui cho đệ tử đều đã tạo. Như vậy thì ông thầy đã làm tròn bổn phận của ông thầy rồi, phải không? Bây giờ còn đệ tử thì phải sao? Đó. Cho nên ngài nói nay tôi đã làm, các ông cũng phải tự làm. Đó. Phật đã làm tròn bổn phận của ngài, ngài chỉ dạy cho mình rồi, bây giờ chúng ta phải tự làm. Mà muốn tự làm thì phải làm sao? Đến chỗ vắng vẻ ở dưới cội cây, chỗ yên lặng ngồi yên suy xét, chớ buông lung gắng tinh tấn. Không nên buông lung mà phải cố gắng tinh tấn, chớ để sau rồi hối hận. Tu mà rồi sau này nó không ra trò ra trống gì, rồi tự mình hổ thẹn, tự mình hối hận. Đây là lời răn dạy của Phật, là lời nhắc nhở của Phật, mình phải ráng mà nhớ. Thì như vậy tôi thấy rằng chúng ta học kinh Phật là để thấy những cái gì Phật muốn chúng ta làm, dạy chúng ta làm. Ngài đã chỉ, đã dạy rồi thì chúng ta phải hành. Mà chúng ta hành được rồi thì chúng ta sẽ đi tới chỗ giải thoát. Nếu chúng ta không hành thì cái lời dạy của Đức Phật dù chúng ta có học cũng sao, cũng không thể kết quả như ý mình muốn được. Vì vậy cho nên mình phải ráng hành, hành rồi mới được giải thoát. Đó là cái bổn phận của người tu. Phật nói như thế, tôn giả A Nan và các thầy tỳ kheo nghe Phật nói hoan hỷ phụng hành. Như vậy là phần bài này xong.
Sau bài kinh số 3 kinh nghiệm thân.